Chương 1199, Đế quốc tương lai, 1, chương 1199, Đế quốc tương lai, 1, tại chói mắt dưới ánh mặt trời, Tô Diệu lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt hoàn toàn mới lực lượng. Kia không chỉ là hệ thống trở về, càng giống là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Cảm giác của hắn trở nên vô cùng nhạy cảm, có thể rõ ràng địa nhìn đến trong không khí lưu động năng lượng, thậm chí có thể cảm thấy được dưới chân trong tòa thành này mỗi một cái sinh mệnh nhịp đập. Phía dưới, theo trước đó kia cuồng bạo năng lượng loạn lưu lắng lại, Lữ Bố cùng Quan Vũ đám người đã xông vào thần miếu, đến đã thành phế tích trung ương đại điện. Bọn họ nhìn xem lơ lửng không trung Tô Diệu, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng kích động. "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Lữ Bố âm thanh to lớn vang dội, mang theo khó mà ức chế hưng phấn. Tô Diệu chậm rãi hạ xuống, quanh thân lưu chuyển kim mang dần dần nội liễm, hắn mỉm cười, chớm chưa hề cảm giác như thế tốt qua. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, nhìn thấy trên người bọn họ vết thương cùng mọi bệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là sống sót sau tai nạn phấn chấn cùng đối với hắn không giữ lại chút nào trung thành. Những cái kia yêu nhân. Triệu Vân cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ngân thương nắm chặt, tan thành mây khói. Tô Diệu bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào thời không chi neo trước kia lơ lửng vị trí, nơi đó chỉ còn lại một cái cháy đen hố cạn, tính cả bọn hắn kia tà dị đồ vật, cùng nhau biến thành bụi bặm lịch sử. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, mang theo một chút không bình thường ba động, đặc thù ban thưởng giải tỏa hoàn thành. Thu hoạch được vị trí tọa độ, thần tọa chi đỉnh nói rõ, thế giới giám thị người vị trí đã hướng ngươi chỉ rõ, mời cẩn thận quyết định ngươi bước kế tiếp hành động. Tô Diệu con ngươi có chút co vào. Một đoạn cực kỳ phức tạp, ẩn chứa thời không kinh độ và vĩ độ tin tức lưu, nương theo lấy một bức mơ hồ lại rung động tâm linh tinh đồ, trực tiếp lạc ấn tại Tô Diệu chỗ sâu trong óc. Đó cũng không phải phàm tục trên ý nghĩa địa điểm, mà là một cái siêu thoát tại thế giới hiện tại chiều không gian, trôi nổi tại vô tận hư không bên trong thần bí địa đường. Thần tọa chi đỉnh, thế giới giám thị người. Thì ra là thế. Những người áo đen kia trong miệng chủ thượng chính là thế giới này giám thị người sao? Mà hắn cái này trộm hỏa giả cái này sai lầm tồn tại chính là bởi vì hệ thống nguyên nhân, mới bị đối phương coi là nhất định phải thanh trừ mục tiêu. Bây giờ, hắn phá hủy đối phương thời không chi neo, hệ thống liền trực tiếp đem đối phương tọa độ làm ban thưởng cho hắn. Đây là cổ vũ hắn, đi trực đảo Hoàng Long. Vậy hạ, Trương Liêu phát giác được Tô Diệu ánh mắt biến hóa rất nhỏ, tiến lên một bước thấp giọng hỏi thăm. Tô Diệu thu hồi nhìn về phía hư vô ánh mắt, kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng có chút câu lên một môi đường cong, không sao, chỉ là rốt cuộc biết nên đi lệnh nhà ai chẳng tử. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trong hệ thống kia cao tới 5 vạn điểm kinh nghiệm cùng kia bản tản ra mông lung ánh sáng chói lọi bay thằng chi sách đè xuống lập tức đi tính sổ cái xung động. Vẫn chưa tới thời điểm, chỉ dựa vào một cái hư hào tọa độ, hiện tại hắn căn bản đến không được cái chỗ kia. Kia thần tọa chi đỉnh mang đến cho hắn một cảm giác, không phải là vật lý trên ý nghĩa xa xôi, mà là tồn tại ở một cái cao hơn chiều không gian phương diện, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách chạm đến. Xem ra, chỉ có triệt để tiêu hóa hết cái này bổn bay thằng chi sách mới có thể chính thức có được bước vào kia mảnh lĩnh vực tư cách. Tô Diệu trong lòng hiểu ra, hắn chuyển hướng bên cạnh trung tướng, cất cao giọng nói, La Mã đã hạ, đại cục sơ định. Nhưng bách phế đại hưng, đến tiếp sau Trần An, xây dựng chế độ sự tình, thiên đầu văn tự, còn cần chư vị ái khanh hết sức giúp đỡ. Chúng thần luôn lần chết không chối tử. Lữ Bố, Quan Vũ chờ người cùng kêu lên đáp, danh chấn hoàn vũ. La Mã thành thất thủ cơ hội là thoáng qua ở giữa chuyện. Thẻ thất sổ đỉnh núi động tĩnh lớn như vậy căn bản là không gạt được người. Kia rung động thiên địa kim sắc cổ sáng cùng tùy theo mà đến cơn bão năng lượng, làm cho cả La Mã thành đều mắt thấy cái này thần tích giáng lâm một màn. Kiềm chế ở trên bầu trời thành phố mấy tháng lâu khói mù bị quét sạch xanh xanh, tại kia ánh mặt trời chói mắt dưới, tòa này bị ô nhiễm vĩnh hằng chi thành cũng rốt cuộc nên đón tân sinh. Bên trong thành ý chí chống cự, theo kia tượng trưng tà dị hạch tâm bị phá hủy cùng ánh nắng tái hiện, triệt để sụp đổ. Còn sót lại La Mã quân coi giữ cùng thị dân, nguyên bản bị áo bào đen sứ đồ tà thuật mê hoặc hoảng sợ chỗ thúc đẩy, giờ phút này tận mắt chứng kiến bọn hắn trô ỉ lại thần phù hộ bị phương Đông hoàng đế lấy lực lượng cường đại hơn vỡ nát, trong lòng chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng thần phục. Làm Tô Diệu tại Lữ Bố, Quan Vũ chờ mãnh tướng chen chúc dưới, đi ra đã thành phế tích thần miếu khu vực lúc, chỗ đến, may mắn còn sống sót La Mã binh sĩ nhao nhao bỏ vũ khí xuống, quỳ rạp trên đất, không dám ngưỡng mộ. Đám dân thành thị tắt trốn ở tàn tạ sau cửa sổ hoặc góc đường, dùng tràn ngập hoảng sợ cùng ánh mắt tò mò, len lén đánh giá vị này như là trong thần thoại đi ra chinh phục giả. Truyền tâm ý chỉ, Tô Diệu âm thanh bình tĩnh lại truyền khắp tứ phương, La Mã đã về Đại Hán, làm ác đầu khôi đã chu. Lập tức lên, buông xuống binh khí người miễn tử, nhiều dân kẻ cướp bóc chém thẳng. Đại Hán thiên tử, nhân nước truyền bá tại tứ hải, thuận người xương, nghịch người vong. Mệnh lệnh của Tô Diệu cấp tốc bị truyền đạt xuống dưới. Lẻ tẻ chiến đấu rất nhanh lắng lại, những cái kia may mắn còn sống sót nguyên lão cùng quân coi giữ các tướng lĩnh cuối cùng vẫn là từ bỏ chống cự, nơm nớp lo sợ đi ra chỗ ẩn thân, hướng Hán quân đầu hàng vô điều kiện. Khai nguyên 6 năm, ngày 22 tháng 12, Vĩnh Hằng chi thành La Mã, nhập vào Hán thổ. Kế tiếp mấy ngày, Tô Diệu trấn giữ nguyên La Mã hoàng cung, hiện đã đổi thành Lâm thời hành cung, xử lý chinh phục một tòa ngàn năm đế đô mang đến tiên đầu vạn tự sự vụ. Chu Du, giả hủ chờ người thể hiện ra chắc tuyệt hành chính tài năng, cấp tốc xây dựng lên Lâm thời quản lý cơ cấu, trấn an nguyên lão quý tộc, ổn định dân tâm, cũng bắt đầu đem La Mãn nở vào Đại Hán thống trị hệ thống. Trong lúc đó, Tô Diệu cũng chính thức tiếp kiến lấy còn sót lại nguyên lão viện nghị viên cầm đầu La Mã đầu hàng quý tộc. Đối mặt vị này khí tức bên thâm như biển, ánh mắt dường như có thể thấm nhuần linh hồn thiên hoàng bệ hạ, những này ngày xưa kẻ thống trị nơm nớp lo sợ, tuyên thệ hiệu chung. Tô Diệu ân uy tịnh thi, giữ lại bộ phận quý tộc bộ phận đặc quyền, nhưng đem này đặt Hán quan giám thị phía dưới, đồng thời tuyên bố một hệ liệt chỉ tại khôi phục sinh sản, ổn định xã hội chính lệnh. Cùng lúc đó, La Mã thất thủ, tà ma bị trù, phương Đông hoàng đế hiện ra vô thượng thần uy tin tức, như là chen vào cánh, cấp tốc truyền khắp Italy bán đảo, cũng hướng về càng xa xôi châu Âu, Bắc Phi các nơi quyết tán. Còn tại chống cự La Mã thế lực còn sót lại nghe hỏi, sĩ khí triệt để sụp đổ, hoặc trông chừng quy hàng, hoặc tàn tác như chim ông. Quan Vũ quân đoàn tại Bắc Phi, Tào Tháo quân đoàn tại Bạ Cản bán đảo đẩy tới bỗng nhiên tăng tốc, chống cự trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đế quốc cương vực đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ củng cố cùng quyết trương. Một ngày này, Tô Diệu ngay tại thẩm duyệt đến từ các phương chiến báo cùng chính vụ báo cáo, trong lòng trận có nhận thấy. Hắn lui tả hữu, một mình đi vào hành cung chỗ cao sân thượng, ngước nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Trong tay bay thăng chi sách tản ra ôn nhuận ánh sáng chói lọi, khoảng thời gian này lĩnh hội, để hắn đối tự thân lực lượng cùng thế giới này nhận biết đều có bay vọt về chất. Nhưng càng là học tập nghiên cứu, hắn càng phát ra cảm thấy mình trước đó nông cạn, cũng đối với mình hệ thống sức mạnh nơi phát ra sinh ra nồng đậm hứng thú. Không chỉ là giết chóc cấp đoạn, tín ngưỡng lực lượng đồng dạng có thể chuyển hóa, thậm chí tại một ít phương diện càng tinh khiết hơn cùng khổng lồ. La Mã trong thành, những cái kia nguyên bản hiến cho dụ bại tơ, mặt trời thần linh tín ngưỡng chi lực, tại cũ tượng thần sụp đổ, trật tự mới xác lập quá trình bên trong, như là vô chủ giang hà, bắt đầu lẩn hướng về Tô Diệu, vị này hiện ra thần tích, kết thúc hắc ám chinh phục giả hội tụ. Chương 1199, Đế quốc tương lai 2, chương 1199, Đế quốc tương lai 2, Tô Diệu hai mắt nhắm lại, tinh tế trải nghiệm lấy loại lực lượng toàn mới này cảm giác. Nó không giống với chiến trường sát phạt mang tới điểm kinh nghiệm như vậy trực tiếp dữ dằn, mà là một loại càng thêm ôn hòa, lại liên tục không dứt xuôi lưu, nguồn gốc từ kính sợ, cảm kích, sùng bái thậm chí hoảng sợ chờ tâm tình rất phức tạp, tư dưỡng linh hồn của hắn cùng bị cách. Hắn ý thức đến, đây chính là hắn bước về phía cấp bậc cao hơn không thể thiếu tư lương. Cũng là vị kia thế giới giám thị người vì sao kiêng kỵ như vậy hắn, thậm chí không tiếc vận dụng thời không chi neo loại thủ đoạn này cũng muốn đem hắn thành trừ nguyên nhân căn bản. Bởi vì thế giới tài nguyên là có hạn. Hắn trước đó chinh chiến, càng nhiều là dựa vào hệ thống giao phó giết chóc cơ chế, lấy chiến dưỡng chiến, nhanh chóng tăng lên. Loại phương thức này cố nhiên tấn mãnh, nhưng cũng mang theo mãnh liệt người từ ngoài đến đơn ký, dễ dàng bị này phương thế giới quy tắc chỗ bài xích cùng nhằm vào. Mà tín ngưỡng chi lực hoặc là nói nguyện lực khí vận thì là cắm rễ tại thế giới bản thân, bắt nguồn từ ước vạn sinh linh nội tâm bản nguyên nhất lực lượng, là cấu trúc thế giới quy tắc, treo chống thần linh vị cách căn bản. Vị kia giám thị người lực lượng nguồn suối, chỉ sợ chính là xây dựng ở với cái thế giới này năm tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy tín ngưỡng cùng số mệnh khống chế phía trên. Mà Tô Diệu xuất hiện, không chỉ muốn võ lực khiêu chiến này trật tự, càng tại trong lúc vô hình bắt đầu phân lưu, thậm chí cướp đoạt vốn nên thuộc về giám thị người tín ngưỡng căn cơ. Nhất là tại hắn bắt đầu tây chinh về sau, chính giáo hợp nhất, âm thầm mặc hứa trừ nhiều tông giáo phụng hắn là thánh chủ, có thể nói là đoạn mất thần hương hỏa, chiếm thần khí vận. Căn cứ kẻ địch càng không nghĩ để hắn làm cái gì, hắn liền càng phải làm nguyên tắc. Tô Diệu trong lòng đã có quyết đoán. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim mang lưu chuyển, dường như phản chiếu lấy toàn bộ tinh không. Hắn mở ra bàn tay, kia bản tản ra mông lung ánh sáng chói lọi bay thăng chi sách lơ lửng này bên trên, trang sách không gió mà bay, tản mát ra huyền ảo ba động. Đã ngươi muốn tín ngưỡng, muốn khí vận, muốn thế giới này quyền hành. Tô Diệu âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, phảng phất đang hướng trong cõi u minh tồn tại tuyên bố, kia chớm, liền cùng ngươi giành giật một hồi. Tô Diệu mơ hồ trong đó có loại cảm giác, cái kia cái gọi là giám thị người, thẳng đến cuối cùng đều không hề lộ diện, mà là phái ra ba cái lâu la, chỉ sợ không phải thần không coi trọng vấn đề này, mà là đến cấp bậc kia về sau, thần đã rất khó trực tiếp can thiệp cái này thế giới vật chất cụ thể sự vụ. Tựa như một người không cách nào tùy tiện đưa tay nước vào trong chậu tinh chuẩn cầm bốc lên một viên đặc biệt thủy phân tử giống nhau, cao duy tồn tại đối thấp duy thế giới can thiệp, tất nhiên nhận quy tắc bản thân to lớn hạn chế, cần phải mượn meo điểm loại hình môi giới cùng năng lượng khổng lồ tiêu hao. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì thời không chi neo cần như thế lượng lớn máu tươi cùng linh hồn đến nạp năng lượng, kia không chỉ có là lực lượng nơi phát ra, càng là một loại giảm chiều không gian đại giới, là cưỡng ép đem cao duy lực lượng ổn định bắn ra đến thấp duy thế giới tất yếu tế phẩm. Như vậy trái lại, nếu như mình thật sự có một ngày nghiên cứu thấu cái này buồn bay thăng chi sách đạp lên phá toái hư không con đường, mình còn có đường rút lui đi, trở về thế giới này sao? Lấy hắn quá khứ quan sát vô số tu tiên huyền huyễn tiểu thuyết kinh nghiệm đến xem, loại này quy mô phi thăng thường thường mang ý nghĩa cùng phạm tục thế giới triệt để cắt đứt, phi thăng giả đem đi vào cao hơn chiều không gian lĩnh vực, lại khó tùy tiện trở về. Cái này chỉ sợ cũng là hệ thống nhắc nhở cẩn thận lựa chọn nguyên nhân ở chỗ đó. Đi, còn không phải đi. Tô Diệu lại một lần nữa nhìn về phía hệ thống cho hắn giải tỏa thần tọa chi đỉnh tọa độ, rất nhanh trong lòng liền có quyết đoán. Căn bản không có gì tốt do dự. Hắn yêu thế giới này có huynh đệ của hắn, có nữ nhân, có các hải tử của hắn. Vì thế, hắn tuyệt không thể cho phép trên trời có một cái đối với hắn ôm lấy thâm hậu địch ý giống loay hoay quần cờ giống nhau thao túng chúng sinh vận mệnh, thậm chí lúc nào cũng có thể hạ xuống tai họa ngập đầu. Lần này là thời không chi neo lần sau đâu. Hắn tuyệt không cho phép chính mình quý trọng hết thảy, sống ở như vậy một cái treo đỉnh chi kiếm bóng tối phía dưới. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không thể cứ như vậy tùy tiện liền đi. Tại không xác định tương lai có hay không trở về cơ hội tình huống dưới, hắn nhất định phải vì cái này vừa mới trọng sinh quật khởi đại hán đế quốc trải tốt đường, đánh xuống cơ sở vững chắc. Thế là, trong vòng mấy năm sau đó, Tô Diệu chậm dần đại quy mô khuyết trương quân sự bộ pháp, ngược lại tận sức vào trong chính củng cố cùng văn hóa dung hợp. Hắn lấy La Mã làm trung tâm, thành lập Tây Dương Đại Đô hộ phủ cùng Phương Đông Lạc Dương hô ứng lẫn nhau. Tô Diệu đại lực phổ biến hán hóa chính sách, đem chính mình rất nhiều các con phân đất phong hầu đến xa xôi phương Tây, bắt trước Triệu Minh Phiên Vương ra chân chế độ, lấy củng cố mới được lãnh thổ. Tại hắn giống như thiên thần thực lực trước mặt, Tô Diệu chư tử nhóm đều bị nhau nhau mang theo thần tử tôn sưng, trở thành kết nối đại hán cùng nơi đó trọng yếu mối quan hệ. Mỗi một lần phiên vương ra trấn, Tô Diệu đều hạ lệnh phái ra số lượng không ít quân dân đi theo, những người này mang theo đại hán kiêu ngạo, cùng dân bản xứ thông hôn tạc ư, đem hán gia văn hóa gieo rắc tứ phương. Cùng lúc đó, nơi đó các tinh anh nhao nhao đi vào đế quốc học đường, lấy triều thánh lạc dương, tại đế quốc đại học học tập vì suốt đời truy cầu. Tại kinh tế bên trên, đế quốc ngân hàng chi nhánh ngân hàng tại La Mã, Cát Hạ, Athens chờ trọng yếu thành thị lần lượt thiết lập, đại hán tiền giấy cùng vàng bạc móc nối uy tín hệ thống dần dần bị thế giới phương Tây tiếp nhận. Địa Trung Hải vận tải đường thủy cùng con đường tơ lụa Tây đoạn bị triệt để đạt thông, đến từ phương Đông tơ lụa, đồ sứ, lá trà cùng phương Tây pha lê, kim ngân khí, dầu ô liu chờ thương phẩm trước kia chỗ không có quy mô cùng tần suất tiến hành trao đổi, to lớn thương nghiệp lợi nhuận trái lại tư dưỡng cái này khổng lồ đế quốc. Ở trên quân sự, Chu Du thống lĩnh Tây Dương thủy sư triệt để quét dọn Địa Trung Hải hải tặc cùng La Mã còn sót lại hạm đội, thành lập tuyệt đối hải quyền. Tào Tháo, Quan Vũ, Lữ Bố chờ đem tắc phân biệt trấn thủ Bắc Cạn, Bắc Phi cùng tiểu Asia, một bên tiêu trừ còn sót lại chống cự thế lực, một bên đồn điền luyện binh, đem đại hán quân sự tồn tại thật sâu cắm rễ ở mảnh đất này. Mà tại tín ngưỡng phương diện, Tô Diệu khai thác càng thêm tinh diệu sách lược. Hắn vẫn chưa cưỡng ép thủ tiêu La Mã nhiều thần tín ngưỡng, mà là xảo diệu dẫn đạo. Tô Diệu ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ dân gian đem hắn Thiên Hoàng Tô Diệu hình tượng cùng La Mã truyền thống vô địch Thái Dương thần sổ hoặc thần vương rủ tờ tiến hành tương tự cùng dung hợp. Những cái kia trên chiến trường mắt thấy hắn hiện ra thần uy binh sĩ cùng dân chúng, tự động trở thành loại này mới tín ngưỡng truyền bá người. Dần dần, tại đế quốc rộng lớn cương vực bên trong, một loại lấy Thiên Hoàng vị trí cao chỗ tể, dung hợp hán văn hóa thiên mệnh xem cùng La Mã, Ba Tư, Ấn Độ chờ địa thần chỉ một ít đặc tính tiểu mới đế quốc tín ngưỡng bắt đầu lặng yên hình thành, cũng vì Tô Diệu tiếp tục không ngừng mà hội tụ đến từ khác biệt chủng tộc, bất đồng văn hóa bối cảnh tín ngưỡng chi lực. Tô Diệu có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ này ngày càng bàng bạc tín ngưỡng chi lực, ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể của hắn cùng linh hồn, để hắn đối bay thăng chi sách lý giải ngày càng làm sâu sắc, đối tự thân lực lượng khống chế cũng càng thêm tinh vi. Hắn thậm chí bắt đầu nếm thử dẫn đạo cỗ lực lượng này, không phải dùng cho hủy diệt, mà là dùng cho tầm bổ. Tại hắn hưu ý vô ý dẫn đạo dưới, đế quốc khu vực hạch tâm bên trong, mỗi năm đều mưa thuận gió hòa, cây nông nghiệp sản lượng đại hoạch bội thu, dù cho có một chút rất nhỏ dịch bệnh cũng có thể càng nhanh bình phục. Những này thần tích tiến một bước củng cố hắn thống trị, cũng tăng tốc tín ngưỡng truyền bá. Mỗi khi hắn ngồi cưỡi lấy dịp phần hoàn du chính mình mảnh này khổng lồ lãnh địa lúc, hắn đều có thể cảm thấy rất nhiều lực lượng đang hướng về mình hội tụ. Một cỗ ấm áp mà bàng bạc lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Kia là nông phu tại bội thu lúc cảm ơn, là thương nhân tại bình an đến bến cảng lúc cầu nguyện, là binh sĩ tại khải hoàn lúc gieo họ, là mẫu thân vì đi xa đứa bé nhóm lửa cầu nguyện anh đến. Những này nhỏ xíu tình cảm cùng tín niệm, vượt qua chủng tộc cùng văn hóa ngăn cách, cuối cùng đều chuyển vào trong cơ thể của hắn, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Đương nhiên, tại Tô Diệu càng thêm độ sâu hấp thu thế giới này dinh dưỡng thời điểm, vị kia giám thị người cũng không có ngồi chờ chết. Cơ hồ cách mỗi 1-2 năm, trên thế giới liền sẽ có chút cổ quái kỳ lạ tông giáo mang theo chút rõ ràng không thuộc về thời đại này kỹ thuật hoặc quỷ dị lực lượng xuất hiện, ý đồ khiêu chiến đế quốc quyền uy, giao động Tô Diệu thống trị. Khai nguyên 8 năm, Ai Cập bộc phát zombie rối loạn, nơi đó thi người hoành hành, dường như phạ dạ ổ nguyên rủa lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Khai nguyên 10 năm, Bắc Âu sở cẳng đi nạ vi ạ bán đảo. Một cái sùng bái thế giới chi xà dọ mụn gặng đỡ tà giáo lặng yên hứng khởi. Bọn họ chiếm cứ tại hạ vịnh chỗ sâu băng phong thần điện, công bố thu hoạch được cực hàn chi tức chúc phúc, có thể triệu hoán bao tuyết cùng băng xương cự nhân, tập kích đế quốc phương bắc đường thuyền cùng mậu dịch trạm. Khai nguyên 12 năm, Trung Á thảo nguyên. Một cỗ thần bí thương lang chi hồn tín ngưỡng tại du mục bộ lạc bên trong lưu truyền, này xa mạn có thể triệu hoán đàn sói với ảnh, giao phó chiến sĩ tốc độ kinh người cùng cường hóa lực lượng, không ngừng tập kích quấy rối con đường tơ lụa thương đội. Khai nguyên 18 năm, địch nhân lần này tất càng thêm khó giải quyết, vốn nên ở vào xã hội nguyên thủy châu Mỹ vậy mà xuất hiện cao đẳng văn minh, bọn họ phái ra lấy ngàn mã tính cánh buồm cùng thiết giáp pháo hạm. Tại Tây Ban Nha đổ bộ, đối châu Âu đại lục khởi xướng bị hậu thế xưng là mặt trời lặn xâm lấn chiến tranh toàn diện. Những này đến từ đại lục mới người xâm nhập, tự xưng ạt kẹt Thái Dương thần cử chi. Bọn họ chiến sĩ người khoác ngũ thải vũ sức, lại tay cầm không kém hơn đại hán súng tiếp súng đạn, lái vượt xa thời đại chiến hạm thiết giáp, hỏa lực hung mãnh. Càng quỷ dị chính là, bọn họ dường như nắm giữ lấy một loại nào đó huyết tế tà thuật, có thể trên chiến trường triệu hồi ra to lớn vũ rắn huyết ảnh, phun ra tính ăn mòn xương động, thậm chí có thể ngắn ngủi vặn vẹo không gian, để hán quân hỏa pháo trệ hướng mục tiêu. Một trận chiến này, Tô Diệu đã lâu lại một lần nữa tự mình ra tay. Nhưng lấy này lôi đỉnh vạn quân lực lượng, nhưng cũng cùng những địch nhân này đánh trọn vẹn 3 năm mới đưa bọn hắn triệt để đuổi xuống biển cả. Trận này mặt trời lặn chiến tranh thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng. Atet người không chỉ có được quỷ dị vu thuật cùng tiên tiến vũ khí, càng đáng sợ chính là bọn hắn loại kia hung hãn không sợ chết của nhiệt. Dù cho thân chịu trọng thương, bọn họ cũng sẽ hô to vì Thái Dương thần hiến thân cầu hiệu, dẫn bạo trên người thuốc nổ cùng hán quân đồng quy vu tận. Tại chiến hậu châu Âu đại lục, Tây Ban Nha cùng bờ dị tẹn cơ hồ hóa thành đất khô cằn, phí nhiêu thở răng sở bình nguyên cũng 10 nhà 9 không, khắp nơi là tường đổ cũng không người vùi lấp thi cốt. Đã từng vồn hoa bến cảng thành thị Barcelona cùng mạ sợi lẹt, bây giờ chỉ còn lại cháy đen bến tàu cùng mắc cạn thuyền đám, vô số Tô Diệu hoặc quen thuộc hoặc xa lạ hán gia dũng sĩ ở đây chiến bên trong chôn xương tha hương. Đối với cái này, giận dữ Tô Diệu lập tức rất nhanh liền khởi xướng đối với mấy cái này kẻ xâm lược phản kích. Năm sau, Mexico vịnh hải quân quyết chiến bên trong, lôi hỏa minh, vô số chiến thuyền tại trận này bên trong đắm chìm, máu tươi thậm chí nhuộm đỏ nước biển. Tô Diệu tự mình dẫn đại hán thủy sư lấy thế lôi đỉnh và quân, triệt để phá hủy ạt kẹt người hạm đội chủ lực, cũng tại 2 tháng sau hoàn toàn hủy diệt bọn hắn chủ thành, đặc nặc kỳ đế Đặc Lan. Nhưng là Tô Diệu biết, trận này tức thời trả thù không thể giải quyết căn bản vấn đề. Chỉ cần bị kia giám thị người còn tại phía sau màn điều khiển, cùng loại bi kịch liền sẽ ở thế giới các nơi không ngừng tái diễn. Là thời điểm lại một lần nữa trở lại Lạc Dương về sau, Tô Diệu cùng Vạn Niên cùng Hồng Nhi chờ thê tử vượt qua một đoạn ấm áp và bình tĩnh thời gian về sau, rốt cuộc quyết định lên đường, triệt để kết thúc cái kia âm hồn bất tán tồn tại. Chương 1200, phi thăng, đại kết cục, 1, chương 1200, phi thăng, đại kết cục, 1, bệ hạ, ngài muốn đi sao? Khai nguyên 23 năm, tháng riêng 15, nguyên tiêu ngày hội. Lạc Dương Tử Vi cung trong, đảm nhiệm quý nhân tại trong ngự hoa viên tìm được chính một mình Vọng Nguyệt Tô Diệu. Ánh trăng vẩy vào hắn anh tuấn bên mặt bên trên, dường như thời gian không có ở trên người hắn lưu lại một tia vết tích. Chớ ngay ở chỗ này, Hồng Nhi cớ gì nói ra lời ấy? Hồng Nhi từng bước một tiến lên, hai tay vươn ra, từ phía sau vây quanh ở Tô Diệu thân eo, vậy hạ cho rằng thiếp thân bồi ngươi bao nhiêu năm à? Hồng Nhi đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại trên lưng của hắn, âm thanh mang theo tia một chút nhẹ nào, từ ngài tại Tịnh Châu cứu thiếp thân tại thủy hỏa, đã dòng dã 24 năm bệ hạ. Thiếp thân may mắn có thể đi theo ngài đi đến hôm nay, nhìn xem ngài quét bình tứ hải, quân lâm thiên hạ. Như thế nào nhìn không ra ngài tâm sự? Chưa hề có lần nào, ngài giống năm nay như vậy, đem tất cả đứa bé đều triệu hồi bên người, tận tâm chỉ bảo, cho bọn hắn nói đạo làm vua, nói trị quốc kế sách, nói minh hữu đệ cùng, nói vạn dân chi trọng. Chưa hề có lần nào, ngài có thể như vậy nhất thời hứng khởi, mang theo bọn tỷ bội lại một lần nữa du lịch cửu địa, thậm chí còn cố ý đi Thái Nguyên nhìn chúng ta ban sơ ở qua vương gia trạch viện. Thậm chí, ngài liền gần nhất không thế nào đi Vạn Niên tỷ tỷ nơi đó, đều đi được so những năm qua càng cần chút. Hồng Nhi thanh âm hơi run, vậy hạ, ngài là tại an bài hậu sự, đúng không? Tô Diệu thân thể có chút cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, xoay người, đem Hồng Nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Dưới ánh trăng, Hồng Nhi khỏe mắt đã ướt át, kia song từng thấy chứng hắn bắt nguồn từ không quan trọng, làm bạn hắn đi qua cao chót vót thuế nguyện đôi mắt, giờ phút này tràn đầy tiếc nuối cùng hiểu rõ. Đến cùng vẫn là không thể gạt được ngươi. Tô Diệu than nhẹ một tiếng, vuốt ve Hồng Nhi vẫn như cũ đen nhánh sáng bóng tóc dài. Hồng Nhi, chấm sát thực muốn rời khỏi một đoạn thời gian, đi làm một kiện chuyện phải làm. Là vì trên trời cái thứ kia à? Hồng Nhi ngẩng mặt lên, thông minh như nàng, kết hợp những năm gần đây đế quốc cảnh nội tầng tầng lớp lớp sự kiện quỷ dị, cùng Tô Diệu ngẫu nhiên toát ra ngưng trọng, sớm đã đoán được mấy phần. Tô Diệu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm, phản phất muốn xuyên thấu tầng kia tầng mạng che mặt, nhìn thẳng dấu ở phía sau màn tồn tại, thần giống một viên đũa ác tính, treo tại chấm cùng toàn bộ đại hán đỉnh đầu. Không thanh trừ thần, hôm nay hạt kẹt xâm lấn, có lẽ chỉ là bắt đầu. Chấm không thể để cho chấm đánh xuống giang sơn, chấm cùng các ngươi hậu thế, vĩnh viễn sống ở loại này uy hiếp phía dưới. Nguy hiểm không? Hồng Nhi âm thanh mang theo lo âu nồng đậm. Nguy hiểm. Tô Diệu không có dấu diếm, kia là siêu thoát thế này tồn tại, là quy tắc chế định người, hoặc là nói chiếm đoạt người. Nhưng chấm phải đi, cũng nhất định phải thắng. Hắn nâng lên Hồng Nhi mặt, đầu ngón tay lao đi khỏe mắt nàng nước mắt, ngữ khí kiên định mà ôn nhu, yên tâm, chấm sẽ không thua. Chấm đã đáp ứng, muốn dẫn ngươi nhìn hết thế gian này phồn hoa, muốn cùng các ngươi bạch đầu giai lão. Chấm chính là thiên hoàng, lời ra tất thực hiện. Hồng Nhi đem mặt chôn thật sâu tiến Tô Diệu lồng ngực, dùng sức ôm chặt hắn, phản phất muốn đem chính mình dung nhập hắn cốt nhục bên trong. Thật lâu, nàng mới buồn buồn nói, thiếp thân biết ngăn không được bệ hạ, cũng không nên cản. Chỉ là, mời bệ hạ nhất thiết phải trân trọng. Lạc Dương có thiếp thân, có Vạn Niên tỷ tỷ, có bọn tỷ muội, có bọn nhỏ, chúng ta sẽ trông coi cái nhà này, chờ bệ hạ khải hoàn. Được. Tô Diệu trong lòng dòng nước gấm phun trào, chặt chẽ hồi ôm cái này cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm nữ tử, chấm hướng ngươi hứa hẹn, này chiến tất thắng. Chấm sẽ tái tạo phát tác, còn thế gian trời yên biển lặng, lại không còn có trước đó những cái kia quỷ dị dị biến phát sinh, cho ngươi cùng bọn nhỏ một cái chân chính quá bình an thả thiên hạ. Khai nguyên 23 năm, 3 tháng 3, thượng tỷ tiết. Tại trải qua gần 20 năm dốc lòng tu luyện, tích lũy lực lượng, cũng thích đáng an bài đế quốc tương lai mấy chục năm phát triển bản thiết kế về sau, Tô Diệu cảm thấy thời cơ đã thành thủ. Trong cơ thể hắn năng lượng sớm đã tràn đầy đến cực hạn, đối bay thăng chi sách lý giải cũng đạt tới một cái điểm giới hạn. Kia đến tự thần tọa chi đỉnh tọa độ, tại hắn cảm giác bên trong càng ngày càng rõ ràng, dường như một viên không ngừng hô hoán hắn sao trời. Tiến lên thời khắc đến. Một ngày này, sớm đã hồi lâu không tại quần thần trước mặt lộ diện thiên hoàng Tô Diệu tự mình ra sân, cùng thiên hậu Vạn Niên cùng nhau, tại trong điện Kim Loan, tại quần thần bách quan chứng kiến hạ vì đã 22 tuổi thái tử Tô Vĩnh Bình cử hành sắc phong hoàng đế đại điện, hoàn thành quyền lực giao tiếp, cũng khâm điểm giả hủ, Quách Gia, Chu Du, Tuân Úc, Lưu Bị cùng gia cát lượng trở trung tâm trọng thần phụ chính. Tô Diệu không có đối ngoại nói rõ chính mình muốn đi đâu, chỉ là tuyên bố đem bế quan tiềm tu, để cầu thiên đạo, lắng lại cái này mười mấy năm qua liên tiếp phát sinh dị biến. Đế quốc mọi việc đều từ tân hoàng cùng chư khanh chung quyết. Đại điện kết thúc về sau, Tô Diệu một mình bước lên thành Lạc Dương lâu, quan sát tòa này hắn tự tay sáng lập phồn hoa đế đô. Nhà nhà đốt đèn, khói bếp lượn lờ, chợ búa ồn ào náo động ẩn ẩn truyền đến, phát họa ra một bức thái bình thịnh thế bức tranh. Đều an bài thỏa đáng rồi. Một cái thanh âm ôn nhuận từ sau lưng vang lên, là người khoác phượng bảo Vạn Niên công chúa, bây giờ thiên hậu. Tuế Nguyệt dường như phá lệ hậu gái nàng, vẫn như cũ ung dung hoa quý, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần nhìn rõ thế sự trầm tĩnh. Ừm. Tô Diệu không quay đầu lại, chỉ là đưa tay chỉ hướng phương xa, ngươi nhìn, đây là chấm cùng các ngươi cùng nhau đánh xuống giang sơn. Vạn Niên đi đến hắn bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai, cũng là chúng ta ra. Cho nên, ngươi nhất định phải trở về. Tô Diệu quay đầu, nhìn xem vị này cùng hắn vận mệnh dây dưa sâu nhất, cho hắn ban sơ tính hợp pháp nữ tử, mỉm cười, nắm chặt tay của nàng, đương nhiên, nơi đây có chấm hết thảy, chấm há có thể không về. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, vĩnh bình tính tình nhân hậu, có các ngươi cùng chư vị lao thần phụ tá, gìn giữ cái đã có đã đủ. Nhưng đế quốc cương vực bao la, đông tây nam bắc, văn hóa khác lạ, tương lai khó tránh khỏi có ly tâm chi thế. Trẫm đã lưu lại huấn lệnh, như hậu thế tử tôn bất ải, hoặc quốc vận suy vi, thà rằng liệt thổ phong cương, lệnh chư tử các thủ một phương, cũng không thể cưỡng cầu nhất thống, gây nên vạn dân tại chiến hỏa. Bảo trụ Hán gia văn minh hỏa chủng, hơn xa một cái chống rông đế quốc to lớn danh hiệu. Vạn niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành thật sâu cảm động cùng hiểu rõ. Nàng biết rõ, lời nói này mang ý nghĩa Tô Diệu chân chính nhảy ra độc chiếm thiên hạ giáng buộc, đem văn minh kéo dài đặt vương triều tồn tục phía trên. Nàng dùng sức hồi nắm Tô Diệu tay, thiếp thân ghi nhớ. Những lời này sẽ làm tổ hấn, thế hệ truyền thừa tiếp. Sau ba ngày, thế giới nóc nhà, khi mạ lệ an núi. Vạn dặm trời trong dưới, Tô Diệu lẻ loi một mình, đứng ở bên mông đỉnh núi. Gió núi bù bù, gợi lên góc áo của hắn. Hắn sớm đã không còn là cái kia dựa vào hệ thống kỹ năng, chiến trường trùng sát tướng lĩnh, mà là khí tức nội liễm, quanh thân cùng thiên địa tự nhiên ẩn ẩn tương hợp, dường như hắn đứng ở nơi đó, chính là mảnh thiên địa này quy tắc một bộ phận. Tại cuối cùng nhìn lại liếc mắt một cái phương đông về sau, Tô Diệu đạp phá hư không, ngắn ngủi một bước liền vượt qua chiều không gian. Trong chốc lát, thời không đảo ngược, quen thuộc núi tuyết cảnh tượng bị vô hạn kéo dài, và mẹo, cuối cùng hóa thành một mảnh kỳ quái lưu quang đường hầm. Hắn không còn ỷ lại sư thiếu gì phận, mà là bằng vào tự thân đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, trực tiếp cấu trúc thông hướng cao duy lĩnh vực thông đạo. Ở trong quá trình này, hắn rất nhanh liền cảm thấy tự thân vật chất hình thái đang bị bóc ra, chuyển hóa thành càng thuần túy năng lượng kết cấu, chỉ có mạnh mẽ ý chí cùng thần hồn hạch tâm bảo trì bất diệt. Thần tọa chi đỉnh, ta đến rồi. Ngươi rốt cuộc đến trộm hòa giả. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Chương 1200, phi thăng, đại kết cục 2, chương 1200, phi thăng, đại kết cục 2, Tô Diệu cảm giác khôi phục lúc, hắn đã đưa thân vào một cái vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả không gian kỳ dị. Nơi này không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua thực cảm giác, chỉ có vô số lưu động pháp tắc đường còn cùng lấp lóe vị diện mảnh vỡ, như là một cái vũ trụ hậu trường khắp nơi đều là số liệu dòng lũ. Tô Diệu mơ hồ trong đó có loại dự cảm, nếu như hơi không cẩn thận cuốn vào trong đó, hắn tồn tại chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị dòng lũ triệt để đồng hóa, đồng thời chôn vùi. Tô Diệu ngưng thần định trí, lấy tự thân mạnh mẽ ý chí vì neo điểm, tại trong hư vô ổn định lại bản thân tồn tại. Hắn có thể cảm giác được, mảnh không gian này hạch tâm có một cố lạnh như băng, khổng lồ, không có chút nào sinh khí ý chí, chính như là mạng nhện trung tâm kẻ săn mồi, lặng lặng ẩn nút. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới trộm hòa giả. Ý chí ba động trực tiếp truyền vào Tô Diệu ý thức, rõ ràng không mang bất cứ tia cảm tình nào, nhưng Tô Diệu lại dường như nghe được một chút tức giận cùng căm hận, trốn ở sâu kiến thế giới chơi nhà tròi cứ như vậy thú vị sao? Dùng ngươi đánh cắp đến lực lượng, xuyên tạc quy tắc của ta, thậm chí đánh cắp tín ngưỡng của ta. Ngươi có biết, đây là cỡ nào tội nghiệp? Tô Diệu lần theo ý chí đó ba động vọng đi, chỉ thấy tại vô số pháp tắc đường con hội tụ chỗ, lơ lửng một cái khó nói lên lời to lớn trùng sáng. Nó không có cố định hình thái, khi thì như là lạnh như băng sao trời, khi thì hóa thành vô số chỉ giám thị vạn giới đôi mắt, khi thì lại biến thành một tấm nuốt chửng hết thảy lỗ đen miệng lớn. Đây chính là thần tọa chi đình, đây chính là kia cái gọi là giám thị người chân thần, một cái từ thuần túy quy tắc cùng lạnh như băng lo dịp tạo thành tập hợp thể. Tội nghiệp. Tô Diệu ý chí đối chọi gay gắt, như hồng trung đại lữ, tại mảnh này trong hư vô chấn động, như thủ hộ thế giới của mình, quý trọng con dân của mình là tội. Vậy ngươi cái này coi vạn vật như chó rơm, tùy ý đùa bỡn vận mệnh ra hỏa, đây tính toán là cái gì? Thủ hộ, quý trọng. Giám thị người ý chí mang theo một tia buộc cận, buồn cười tình cảm. Thế giới cần chính là trật tự, là cố định quy tích. Ta chính là trèo chống vô số ngàn vạn thế giới có thứ tự vận chuyển nền tảng, là duy trì đa nguyên vũ trụ cân bằng neo điểm. Mà ngươi tồn tại, cùng các ngươi hệ thống, mới là chính cống virus, là kích động hỗn loạn hóa nguyên. Tại giám thị người tiếng nói vừa ra về sau, đột nhiên bốn phía dòng lũ đông nhiên tăng tốc, vô số loạn lưu khuấy động, phản phất muốn đem Tô Diệu càn quét thôn tính. Bất quá Tô Diệu không có bị hắn đánh bại, hoang đường. Cho nên đây chính là ngươi lần lượt hạ xuống hai ách, bước lên chiến tranh, hy sinh vô số sinh mệnh lý do. Những cái kia bởi vì ngươi kích động mà chết đi đám người, cũng là ngươi cố định quy tích sao? Nhiều lời vô ích. Mảnh này thời không chỉ có thể có một cái ý chí, một cái chỗ thể. Ngươi tồn tại bản thân, chính là đối trật tự khinh nhẫn. Hôm nay, liền đem ngươi cái này sai lầm triệt để sửa đổi. Lời còn chưa dứt, vô số biểu tượng pháp tắc đường cong đống nhiên kéo căng, như là ước vạn căn dây đàn bị đồng thời kích thích, phát ra chói tai bù bù. Bọn chúng ngưng tụ thành từng đạo màu sắc sặc sỡ to lớn sóng ánh sáng, giống như một cái lực trường bình chướng, lấy Tô Diệu định vị thành trung tâm, từ bốn phương tám hướng mà tới. Toàn bộ thần tọa chi đỉnh không gian bắt đầu kịch liệt và mèo áp xúc, dường như một cái vô hình cự thủ muốn đem Tô Diệu tính cả hắn ở chỗ đó mảnh khu vực này cùng nhau bóp nát. Đây không phải vật lý trên ý nghĩa công kích, mà là trực tiếp tác dụng tại tồn tại bản thân, nhằm vào quy tắc phương diện xóa đi. Chỉ bằng ngươi? Tô Diệu thét dài một tiếng, không còn bảo lưu. 20 năm tích lũy tín ngưỡng chi lực, chinh chiến sát phạt ngưng tụ kinh nghiệm năng lượng, cùng hắn tự thân kia không sờ lòng, thể phải chúa tể tự thân vận mệnh bàng bạc ý chí, tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp, ầm vang bộc phát. Vâng. Rực rỡ chói mắt ánh sáng màu vàng nóng tự Tô Diệu vị trí bắt đầu nở rộ, bạo liệt, trong nháy mắt liền lật tung mái vòm. Kim sắc ánh sáng chói lọi không phải là hỏa diễm, lại so hàng tinh càng thêm hùng hực, không có âm thanh tại trong chân không truyền bá, nhưng quy tắc kịch liệt va chạm lại làm cho toàn bộ thần tọa chi đỉnh đều tại rung động. Tô Diệu đem 20 năm tích lũy lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích, kia là lấy ước vạn vạn sinh linh tín niệm bị tủi, lấy hắn vượt qua đồ vật, chinh phục vạn dặm bất hủ công lao sự nghiệp làm cơ sở, ngưng tụ mà thành nhân hoàng chi đạo. Lực lượng này không thuộc về bất luận cái gì cố định quy tắc, nó bắt nguồn từ sinh mệnh bản thân đối với mình tử, đối mỹ hảo, đối tương lai khát vọng cùng phấn đấu. Nó có lẽ thô ráp, có lẽ mang theo hồng trần ồn ào náo động, lại tràn ngập giám thị người vĩnh viễn không cách nào lý giải mạnh mẽ sinh cơ. Cuối cùng, giám thị người ngưng tụ pháp tắc sóng ánh sáng đụng vào mảnh này kim sắc lĩnh vực bên trên, bộc phát ra vô âm thanh chôn bụi. Quy tắc cùng ý chí kịch liệt va chạm, vô số nhỏ xíu thời không khe hở tại chỗ giao giới sinh diệt, dường như có vô số cái thu nhỏ lại thế giới trong nháy mắt sinh ra lại hủy diệt. Hoang đường, thấp duy tình cảm, làm sao có thể dung chuyển cao duy trật tự? Giám thị người ý chí ba động lần đầu mang lên kinh sợ. Kia lạnh như băng từ thuần túy lo dịp tạo thành chùm sáng kịch liệt vặn mèo lên, ý đồ điều động càng nhiều pháp tắc đường con tới áp chế, phân giải cái này dị thường lực lượng. Vô số vị diện hư ảnh tại bốn phía sáng tối chập chờn, kia là giám thị người không chế hạ thế giới ảnh thu nhỏ. Nó ý đồ dùng những thế giới này trọng lượng đến nghiền ép Tô Diệu, đem hắn tồn tại gánh vác đến vô cùng tận thời không bên trong, khiến cho bản thân tan rã. Nhưng mà, Tô Diệu ý chí kiên cố, hắn đạo rõ ràng mà kiên định. Hắn nhìn thấy những cái kia vị diện bên trong, vô số bị vận mệnh trói buộc, tại cố định bi kịch bên trong giãy giụa sinh linh. Hắn nghe được cầu nguyện của bọn hắn, bọn họ thúc thiết, bọn họ bất khuất hò hét. Người trật tự là nước đọng một đầm, người quy tích là sinh linh công xiềng. Tô Diệu ý chí hóa thành một thanh vô hình cự phủ, mang theo sáng lập hùng ngông, tái tạo càn khôn khí thế, hung hăng bổ về phía kia to lớn quy tắc trùng sáng. Hôm nay, chớm liền là nhân đạo khai thiên. Giang giác, dường như có đồ vật gì vỡ vụn, không phải vật chất, cũng không phải năng lượng, mà là một loại nào đó càng căn bản kết cấu. Vô số pháp tắc đường cong tại kim sắc ánh sáng chói lọi bên trong đứt đoạn, tiêu tán. Kia to lớn quy tắc trùng sáng bị cứ thế mà bổ ra một đạo khe nước to lớn, lạnh như băng vô tình khí tức như là vỡ đê tuôn ra. Không, giám thị người ý chí phát ra bén nhọn tràn ngập khó có thể tin tê mình. Nó cảm nhận được tồn tại căn cơ đang bị dao động. Nó chưa hề nghĩ tới, một cái đến từ thấp duy dựa vào đánh cắp lực lượng trưởng thành cá thể, vậy mà có thể chân chính uy hiếp được nó. Trộm hòa giả, chấm hôm nay liền muốn thiêu tận ngươi cái này mục nát thần toạn. Tô Diệu thừa thắng xông lên, kim sắc ánh sáng chói lọi hướng vào phía trong thú liễm, ngưng tụ thành bản thể hắn hình thái, lại càng cao hơn lớn, càng thêm uy nghiêm, dường như từ thuần túy ý chí cùng năng lượng tạo thành thần linh. Hắn bước ra một bước, trực tiếp xâm nhập kia quy tắc chùm sáng khe hở bên trong, xâm nhập giám thị người hạch tâm nhất lĩnh vực. Nơi này là một mảnh tin tức hải dương, là vô số thế giới vận mệnh quỹ tích điểm tụ. Vô số vầng sáng chạy xuôi, mỗi một đầu đều đại biểu cho một cái văn minh khả năng, một cái sinh mệnh số mệnh. Mà giám thị người hạch tâm ý thức liền giấu ở mảnh này tin tức hải dương chỗ sâu nhất, một cái không ngừng tiến hành lạnh như băng tính toán hạch tâm chương trình. Tô Diệu nhìn thấy bị dự thiết kịch bản, nhìn thấy vô số anh hùng hào kiệt tại cố định bi kịch bên trong phí công giấy rủa, nhìn thấy văn minh tại phồn bình cùng hủy diệt tuần hoàn bên trong không ngừng luân hồi. Mà hết thể này hết thảy, cuối cùng đều là vì cho cái nào đó càng thượng vị hơn tồn tại cung cấp chất dinh dưỡng trợ bọn chúng kéo lên cao hơn cầu thang. Chương 1200, phi thăng, đại kết cục 3, chương 1200, phi thăng, đại kết cục 3, nhân gian huyết lệ, đối bọn hắn mà nói căn bản là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, tại trận này trong tính toán, Tô Diệu còn chứng kiến chính mình kết cục. Những đem thần hồn câu diện, những chi đế quốc cũng sắp sụp giải, những chỗ quý trọng hết thảy đều sẽ bị xóa đi hầu như không còn, không lưu một tia bụi bặm, giống như ngươi chưa hề xuất hiện. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng ta. Tô Diệu không mang một tia tình cảm, đem cuối cùng năng lượng tập trung dốc vào, hóa thành một đạo to lớn kim sắc của sáng, dày đặc bắn về phía giám thị người hạch tâm. Ngươi đừng hỏng. Giám thị người đồng thời cũng điều động lực lượng cuối cùng, thủ hộ hạch tâm, vô số ánh năng lượng màu xanh lam như bạo khởi dòng nước xiết, hội tụ vào một chỗ, đảo ngược xung kích tự phải phía trên phóng tới của sáng. Vâng. Hai cỗ lực lượng trung cực va chạm, làm cho cả thần tọa chi đỉnh lâm vào trước nay chưa từng có hỗn độn. Kim sắc cùng năng lượng màu xanh lam dòng lũ lẫn nhau xé rách, chôn bụi, quy tắc mảnh vỡ như là vỡ vụn mặt kính tứ tán bày ra. Tô Diệu cảm thấy mình ý chí đang bị vô số lạnh như băng tính toán logic xung kích, phân tích, ý đồ từ nội bộ tan rã hắn tồn tại. Vô dụng, trộm hòa giả. Giám thị người hạch tâm tại tin tức dòng lũ bên trong lấp lóe, truyền lại ra cuối cùng điên cuồng, lực lượng của ngươi căn nguyên, tình cảm của ngươi hình thức đều đã bị ta ghi chép. Lần tiếp theo, ta sẽ chế tạo ra càng hoàn mỹ hơn thanh lý chương trình sự phản kháng của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Không có lần tiếp theo. Tô Diệu ý chí như là đi qua thiên truy bách luyện tinh cương, tại đối phương điên cuồng thế công hạ chẳng những không có sụp đổ, ngược lại càng thêm cô đọng, thuần túy. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng, tính cả cái kia vốn đã cùng hắn linh hồn dung hợp bay thăng chi sách cuối cùng huyền bí, đều rót vào trong cuối cùng này một kích bên trong. Tạp ngư đi chết. Tô Diệu ý chí hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn kim quang, đột nhiên liền quán xuyên kia bánh màu lam dòng lũ, tự trung tâm đem này đánh tan, một mạch đẩy tới hướng giám thị người hạch tâm. Sai lầm. Logic nghịch lý. Không thể phân tích. Giám thị người hạch tâm chương trình phát ra chói tai cảnh báo, ánh lam quang mang kịch liệt lấp lóe, trở nên cực không ổn định. Giám thị người lạnh như băng logic không thể nào hiểu được, vì sao tại mình tuyệt đối sân nhà, cái này trộm hỏa giả ý chí chẳng những không có bị nghiền nát, ngược lại thiêu đốt được càng thêm hừng hực. Cái kia kim sắc ánh sáng chói lọi bên trong, ẩn chứa không phải có thể bị tính toán, có thể bị phân giải năng lượng kết cấu, mà là một loại nó kho số liệu bên trong chưa hề ghi chép qua lượng biến đổi, tên là khả năng kỳ tích. Kia là từ thuần túy ý chí cấu thành, là đối với mình chắc chắn sẽ không bại trận tin tưởng vững chắc, là ước vạn sinh linh đối thái bình thịnh thế khát vọng ngưng kết mà thành, liền hắn trưởng khống thiên địa pháp tắc đều không thể trói buộc kỳ tích. Không. Giám thị người hạch tâm bộ phát ra cuối cùng một tiếng vặn mèo tê mình, ánh màu lam ánh sáng chói lọi bị kim sắt triệt để nuốt chửng, xé rách, vô số gánh chịu lấy cố định vận mệnh quỹ tích vầng sáng đứt thành từng khúc, hóa thành hư vô. Ầm ầm long. Thần tọa chi đỉnh, mảnh này duy trì lấy vô số thế giới kịch bản vận chuyển lạnh như băng không gian, tại mất đi hạch tâm khu động về sau, bắt đầu hiểu rõ thể. Hàng rào sụp đổ, pháp tắc tán loạn, những cái kia bị trói buộc, bị dự thiết bị diện hình chiếu như là tránh thoát xiềng xích, lóe ra thu hoạch được tự do ánh sáng chói lọi, chợt biến mất tại quay về hỗn độn hư không. Vĩnh Xương 8 năm, xuân. Thành Lạc Dương bên ngoài hoa đảo nở lại tạm, Tử Vi cung chỗ sâu kia phương thuộc về Thiên Hoàng tẩm điện, vẫn như cũ giống tuyết. Nơi này mặc dù mỗi ngày đều có cung nhân đến dốc lòng quét dọn, lại không chờ hồi nó ngày xưa chủ nhân. Tại những năm gần đây, dân gian liên quan tới Thiên Hoàng Tô Diệu truyền thuyết càng thêm vô cùng kỳ diệu. Có người nói hắn tại núi tuyết chi đỉnh vũ hóa thành tiên, thành chân chính tiên đế, thủ hộ lấy đại hán quốc vận, có người nói hắn đạp phá hư không, đi rộng lớn hơn tiên địa chinh chiến, cũng có người nói, hắn chỉ là tại cái nào đó không muốn người biết địa phương ngủ say, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về. Triều đình đối với cái này giữ kín như bưng, quan phương chỉ nói Thiên Hoàng bệ hạ bế quan lĩnh hội thiên đạo, để cầu vạn thế thái bình. Tân Hoàng Tô Vĩnh Bình niên hiệu Vĩnh Xương tại Già Hủ, ra cắt lượng trở phụ chính đại thần phụ ta dưới, kéo dài Tô Diệu quyết định quốc sách, đế quốc vẫn tại cố định trên quỹ đạo bình ổn vận hành, cương vực bao la, tứ hải thái bình. Đương nhiên, đế quốc cũng không phải là không có khiêu chiến. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tôm tép lại nhép, giấu trong lòng Thiên Hoàng đã không tại nhân thế phỏng đoán, tại biên cương hoặc chỗ tối nhấc lên nho nhỏ gần sóng. Bất quá bình thường mà nói, triều đình đều không cần làm to chuyện. Có lúc là một vị nào đó sớm đã tá giáp quy điển lao tướng, như Lữ Bố, nghe nói tin tức sau đơn kỵ xuất trận, phương thiên họa kích còn có thể làm địch sợ hãi. Có lúc là quan vũ chấn giữ Bắc Phi bộ hạ cũ, chỉ dựa vào một mặt quan chữ đại kỳ liền có thể chấn nhiếp đạo trích, thậm chí chỉ là trợ đúa gian lưu truyền lên Thiên Hoàng bệ hạ hôm qua báo ngộng tại nào đó thành hoàng, nói nơi đây có biến giật văn, cũng đủ để cho lòng mang ý đồ xấu người hãi hùng kết bĩa, tự mình tăng giá. Thiên Hoàng Tô Diệu, một thân đã không tại triều đường, kỳ danh lại như huy hoàng liệt nhật, vẫn như cũ chiếu rọi cũng thủ hộ lấy mảnh này hắn tự tay đánh xuống giang sơn. Hắn tồn tại, bản thân đã trở thành đế quốc kiên cố nhất hàng rào, một loại vượt qua vật lý hình thái tín ngưỡng cùng đồ đằng. Nhưng mà chỉ có người thân cận nhất mới có thể cảm nhận được kia phần thâm tàng tại thịnh thế phồn hoa hạ khắc cốt tưởng niệm cùng lo lắng âm thầm. Vạn niên công chúa, bây giờ thánh đức thiên hậu Thái Dương đã lặng yên nhiễm lên sương hoa. Nàng thường xuyên một mình đứng ở vườn ngự viện đài cao, nhìn về phía phương tây chân trời, một chạm chính là hồi lâu. Hồng Nhi, đảm nhiệm quý nhân, tất càng thêm trầm mặc, đem toàn bộ tâm lực chút xuống tại dạy dỗ tôn bối cùng xử lý nội cung sự vụ bên trên, dường như chỉ có bận rộn mới có thể tạm thời quên mất kia phần treo tâm chờ đợi. Một ngày này, Vĩnh Xương Đế Tô Vĩnh Bình theo thường lệ xuất quần thần đến Thái Miếu tế tổ, cảm thấy an ủi bao năm qua mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nghi thức trang nghiêm túc mục, làm tế văn đọc đến cần tuân thiên hoàng di vấn, sớm đêm phỉ trễ, bảo đảm xã tắc an lê nguyên lúc, Tô Vĩnh Bình âm thanh không khỏi có chút nghẹn nào. Hắn biết, nơi này di vấn triều thần lý giải vì phụ hoàng lưu lại răn dạy, nhưng hắn cùng mẫu thân nhóm trong lòng đều rõ ràng, kia càng có thể là một loại. Cuối cùng nhắc nhở, tế lễ tất, quần thần tán đi. Tô Vĩnh Bình một mình lưu tại Thái Miếu thiền điện, đối phụ hoàng chân dung thật sâu lễ bái. Trên bức họa Tô Diệu, kim giác huy hoàng, ánh mắt sắc bén như điện, dường như có thể xuyên thấu thời không. Tô Vĩnh Bình thấp giọng cầu nguyện, phụ hoàng, nhi thần không dám có phụ nhờ bà, chỉ nguyện ngài sớm ngày trở về. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, dị biến nảy sinh, không phải là đất rung núi chuyển, cũng không phải phong vân biến sắc, mà là một loại càng vi diệu hơn, càng căn bản biến hóa. Trong điện Tô Diệu chân dung ánh mắt dường như thật sống lại, hiện lên một tia khó mà phát giác kim mang. Cùng lúc đó, tất cả cùng Tô Diệu vận mệnh chặt chẽ tương liên người trong lòng đều không hiểu chợt nhẹ, dường như một loại nào đó trải qua thời gian dài trong lúc vô hình đặt ở trên linh hồn công xiềng, lặng yên tiêu tán. Một loại khó nói lên lời an bình cùng tràn đầy cảm giác, như là ôn nhuận nước suối, lặng yên thấm vào lấy bọn hắn thể xác tinh thần. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ở xa Tây Dương đại đô hộ phủ ngậm kẹo đùa cháu Lữ Bố, chính tại diễn võ trưởng chỉ đạo tôn nhi võ nghệ, chợt thấy trong tay phương thiên họa kích khẽ run lên, một cô đã lâu cùng bệ hạ kề vai chiến đấu lúc nhiệt huyết hào hùng sông lên đầu, quanh thân vết thương cũ mang tới nỗi khổ riêng lại giảm bớt hơn phân nửa. Bác Phi, đã râu tóc bạc trắng quan vũ, tại tuần sát mới xây dẫn nước ngưng lúc, đống nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt phượng tinh quang lóe lên, phủ dâu tay có chút dừng lại, chỉ cảm thấy khí tức vận chuyển trước nay chưa từng có thông thuận. Các nơi cùng Tô Diệu ràng buộc cực sâu cựu thần lao tướng, hoặc nhiều hoặc ít, đều lòng sinh cảm ứng, thân thể ẩn tật đều có hòa hoãn. Rõ ràng nhất thì là Lạc Dương trong thâm cung. Vạn Niên công chúa đối diện kính trang điểm, trong kính hình ảnh của mình dường như mơ hồ một cái chớp mắt, lập tức trở nên dị thường rõ ràng, liền khóe mắt nhỏ xíu nếp nhăn đều dường như nhạt đi mấy phần, da thịt tái hiện quang trạch. Nàng ngạc nhiên xoa lên gương mặt của mình, một loại khó nói lên lời sinh cơ tại thể nội lưu chuyển. Hồng Nhi ngay tại trong đình viện tu bổ nhánh hoa, đầu ngón tay chạm đến phiến lá phá lệ xanh biết sung mãn, trong vườn bách hoa lại cùng thời khắc đó tách ra vượt qua mùa kiều diễm, mà nàng nhiều năm qua tưởng niệm thành tận, thỉnh thoảng sẽ ẩn ẩn làm đau ngực, giờ phút này lại là một mảnh ấm áp thoải mái. Đây là Vạn Niên công chúa cùng đội vàng chạy tới Hồng Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin cùng hỉ. Không cần ngôn ngữ, một loại hiểu ra nổi lên trong lòng, kia treo ở trên thế giới bóng tối đã triệt để tiêu tán. Chói buộc này phương thiên địa một loại nào đó lạnh như băng quy tắc bị đánh vỡ. Hán thành công, mà tại kia siêu thoát tại phàm tục chiều không gian, đã quy về vĩnh hằng yên tinh thần tọa chi đỉnh phế tích bên trong. Quy tắc hải cốt như là sao trời bụi bặm, chậm rãi phiêu phủ ở trong hư vô. Nơi này đã không còn cố định quy tích, đã không còn lạnh như băng giám thị, chỉ còn lại tự do chạy xuôi năng lượng cùng vô hạn khả năng. Tại kia phế tích chỗ sâu nhất, một điểm yếu ớt kim sắc quang mang đi qua năm tháng dài đằng đẵng rành rụm, đã từ gần như dập tắt tinh hỏa, dần dần lớn mạnh, ngưng thực. Cuối cùng, nó hóa thành một cái rõ ràng hình người hình dáng, chính là Tô Diệu bộ dáng. Quanh người hắn tản ra nhu hòa mà bàng bạc kim quang, dường như từ thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng cùng pháp tắc bản nguyên cấu trúc mà thành. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt không còn là trước kia chinh phạt tứ phương sắc bén cùng lạnh như băng, mà lại như là như vũ trụ thâm thúy cùng bình thản. Hắn thành công phá hủy giám thị người, cũng tại trận này trung cực va chạm bên trong, hoàn thành chân chính lột sắc cùng phi thăng. Hắn tâm niệm vừa động, ánh mắt liền xuyên thấu vô tận hư không, tinh chuẩn rơi vào cái kia tinh cầu màu xanh lam bên trên. Hắn nhìn thấy thành Lạc Dương phồn hoa, nhìn thấy bạn niên cùng Hồng Nhi trong mắt lại cháy lên hy vọng cùng tỏa sáng sinh cơ, nhìn thấy Nhi tử Tô Vĩnh Bình quản lý Hạ Thái Bình tình thế, cũng nhìn thấy đế quốc cương vực trong ngoài, kia vô số nhân dân vì mỹ hảo tương lai mà cố gắng phấn đấu đủ loại quan cảnh. Thế giới kịch bản đã bị triệt để xé nát, tương lai tràn ngập vô hạn khả năng, mà cước bộ của hắn cũng sẽ không ở đây dừng lại. Tô Diệu mỉm cười, tiến lên trước một bước, trong nháy mắt liền xuyên qua thời không, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, đem tự thân tồn tại cùng kia mảnh hắn yêu tha thiết đại địa, cùng hắn lo lắng đám người, một lần nữa chặt chẽ tương liên. Bất quá lần này trở về, Tô Diệu nhưng không có như ngày xưa trường dương, hắn chỉ là yên lặng thủ hộ. Điểm cuối của hắn không ở nơi này, thế giới này tương lai muốn từ nơi này nhân dân chính mình đi khai thác. Đến lúc cuối cùng một tia phạm trần ràng buộc cũng nhận được dàn xếp về sau, Tô Diệu lại một lần trở lại kia mảnh chư thần lĩnh vực, lấy suốt đời tu vi cùng cảm ngộ, mở ra một đạo mới thông lộ, hướng về tầng cấp cao hơn chiều không gian phóng ra bước chân. Nơi đó là tinh thần đại hải, là chư giới một vương, là vượt qua hắn quá khứ hết thể nhận biết càng rộng lớn hơn vô ngần chiến trường cùng sân khấu. Mơ hồ trong đó, Tô Diệu có thể cảm giác được, kia đã từng cao cao tại thượng giám thị người chẳng qua là cái này càng hùng vĩ hệ thống bên trong một vòng mà thôi. Đi vào như vậy thế giới, đối sớm đã vô địch thiên hạ hắn đến nói chỉ sợ không tiếc tại lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng Tô Diệu trong mắt nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại đốt lên so năm đó chinh chiến tứ phương lúc càng hào quang rực rỡ. Thế giới mới, ta đến rồi. Tô Diệu thân ảnh tại hỗn độn quang choáng bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng cùng kia ngàn vạn sao trời tân sinh bị diện hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Hắn truyền kỳ, tại một cái thế giới đã trở thành bất hủ thần thoại, mà hành trình mới cũng tại cái này ngàn vạn thế giới chỗ giao hội, lặng yên để lộ. Hết cho bộ.